Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí, quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới đây đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và 10 năm thực hiện quyết định số 218 của Bộ Chính trị về quy định việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Bài viết sau đây ghi nhận kết quả thực hiện các nghị quyết này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa các đồng chí và các bạn, theo Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ, sau 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và chương trình hành động số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác lãnh đạo của các cấp ủy tổ chức Đảng trong tỉnh đối với công tác dân vận được đổi mới tăng cường. Công tác dân vận trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến và đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của hệ thống chính trị, của cán bộ đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận được nâng lên. Các cấp ủy tổ chức đảng đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố tổ chức bộ máy, các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, chú trọng thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết kịp thời trên 90% các vụ khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Phát huy tốt vai trò của công tác dân vận trên các lĩnh vực, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư, thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Mặt khác, phong trào thi đua dân vận khéo cũng được triển khai ngày càng sâu rộng. Hiện toàn tỉnh đang triển khai thực hiện 3.171 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, trong đó có nhiều mô hình cách làm hiệu quả được biểu dương khen thưởng và nhân rộng. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, sát hơn với từng địa bàn, từng đối tượng, ứng dụng các tiến bộ của khoa học và công nghệ, làm phong phú thêm các hoạt động, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Về thực hiện quyết định số 218 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt triển khai trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa triển khai thực hiện. Từ đó, các cấp ủy tổ chức đảng, đơn vị địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến quan trọng trong nhận thức và hành động của các cấp ủy chính quyền, cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, trách nhiệm và sự cần thiết thực hiện công tác góp ý xây dựng đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân. Trong công tác góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, hàng năm Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong tỉnh tổ chức tham gia góp ý vào các chủ trương, chính sách của cấp ủy, tổ chức đảng, dự thảo một số nghị quyết, chỉ thị, quy chế có liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân với nhiều hình thức như hội nghị lấy ý kiến gửi văn bản tham gia ý kiến các hội nghị giao ban sơ tổng kết. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tham gia lấy ý kiến góp ý đối với 3.179 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Các ý kiến tham gia góp ý được trao đổi thẳng thắn, khách quan. Nhiều ý kiến liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân trong quá trình xây dựng các chính sách, quy định và các đề án, dự án, chương trình của địa phương đảm bảo tính phù hợp, sát thực tiễn, góp phần hoàn thiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu quyền lợi chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Vấn đề tiếp nhận xử lý, tiếp thu ý kiến góp ý, người đứng đầu các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, thực hiện nghiêm các quy chế quy định về tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Công tác tiếp dân đối thoại với nhân dân và tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử đi vào nề nếp, đảm bảo thực chất hiệu quả. Chính quyền các cấp trong tỉnh còn tăng cường đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một liên thông, thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong tỉnh còn tham gia các buổi tiếp công dân của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cung cấp, giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo của công dân, hạn chế đơn thư vượt cấp, nhất là không để xảy ra điểm nóng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phát biểu tham luận về các nội dung, công tác dân vận gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, công tác dân vận chính quyền và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy vai trò công tác dân vận trong triển khai thực hiện các công trình dự án trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.
Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ. Bầu trời xanh chưa thấy bao giờ. Đảng là một ngôi sao sáng, sáng nhất trong muôn vì sao. Giữa trời tối đêm mịt mùng vẫn một màu sáng trong. Đảng làm nên bài ca chiến thắng cho đất nước và tình yêu, cho mọi ước mơ trên đời. Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ. Bầu trời xanh chưa thấy bao giờ. Đảng là một ngôi sao sáng, sáng nhất trong muôn vì sao. Giữa trời tối đêm mịt mùng vẫn một màu sáng trong. Đảng làm nên bài ca chiến thắng cho đất nước và tình yêu, cho mọi ước mơ trên đời.
Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua, huyện ủy An Lão luôn quan tâm chỉ đạo tạo nguồn, bồi dưỡng, tạo điều kiện giúp đỡ những quần chúng ưu tú có nguyện vọng phấn đấu trở thành đảng viên. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số vẫn gặp nhiều khó khăn. Vậy giải pháp nào nhằm gỡ khó trong tạo nguồn phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số ở huyện miền núi An Lão? Bài viết sau đây đề cập đôi điều xung quanh vấn đề này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Theo Ban Tổ chức huyện ủy An Lão, Đảng bộ huyện có 51 tổ chức cơ sở đảng với 2.640 đảng viên. Từ năm 2020 đến nay, toàn đảng bộ kết nạp 254 đảng viên mới, trong đó có 132 người dân tộc thiểu số. Thời gian qua, các tổ chức cơ sở đảng rất chú trọng công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số. Đảng bộ xã An Vinh hiện có 275 đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ trực thuộc. An Vinh là xã thuần nông, nằm ở vùng sâu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 97% dân số. Đời sống người dân còn khó khăn, trình độ dân trí, nhận thức còn hạn chế, nên công tác phát triển đảng viên gặp không ít trở ngại. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Vinh Đinh Văn Bia cho biết, trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết về công tác xây dựng đảng, phân công các đồng chí trong ban chấp hành phụ trách địa bàn hướng dẫn các chi bộ rà soát và lập danh sách quần chúng ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng. Từ cuối năm 2020 đến nay, Đảng bộ xã An Vinh đã kết nạp 33 đảng viên mới, trong đó có 32 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Riêng 8 tháng đầu năm 2023 đã kết nạp được 9 đảng viên, chỉ tiêu cả năm 2023 là 10 đảng viên. Tuy đã có những tín hiệu tích cực, nhưng công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số tại nhiều tổ chức cơ sở đảng địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đồng chí Trịnh Hồng Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa cho hay, từ năm 2020 đến nay, toàn đảng bộ xã kết nạp 23 đảng viên mới, trong đó có 22 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Khó khăn lớn nhất là nhiều thanh niên chỉ lo làm kinh tế, đi làm ăn xa tại các tỉnh, thành phố phía Nam, không muốn phấn đấu vào đảng. Giải pháp của Đảng ủy xã Nghĩa là giao các chi bộ tổ chức rà soát, giới thiệu những quần chúng tích cực trong các hoạt động phong trào, trong gia đình có người thân là đảng viên để giới thiệu đi học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng. Theo đồng chí Dương Thị Định, Phó trưởng Ban Tổ chức huyện ủy An Lão, trong năm nay, Ban Tổ chức huyện ủy sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Đặc biệt là phải khắc phục được tình trạng cơ sở đảng có nguồn nhưng không kết nạp được đảng viên, tổ chức hiệu quả việc tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng để các cấp ủy chi bộ đảng viên nắm vững, thực hiện đúng nguyên tắc thủ tục quy trình theo điều lệ đảng và quy định hướng dẫn của Trung ương về kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.